Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Jen Kabul và Trung Hưng theo dõi tin tức. Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu Người Samari nhân hậu về việc chăm sóc những người bệnh nặng và ở giai đoạn cuối đời.
Vatican, sáng ngày 22 tháng 9, Bộ Giáo lý Đức tin đã mở buổi họp báo giới thiệu tài liệu Samaritanus Bonus, Người Samari nhân hậu, khẳng định quan điểm của giáo hội rằng trợ tử là một tội ác chống lại sự sống con người.
Buổi họp báo diễn ra tại hội trường John Paul II của Phòng báo chí Tòa Thánh với các bài tham luận của Đức Hồng y Luis Francesco Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi, Tổng thư ký của Bộ và một số các vị khác. Tài liệu Người Samari nhân hậu được Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo nói về việc chăm sóc những người bệnh nặng và ở giai đoạn cuối của cuộc đời, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn vào tháng 6 năm nay và được công bố vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Tài liệu khẳng định lập trường của giáo hội là không thể chữa được, không bao giờ đồng nghĩa với không thể chăm sóc. Người bị bệnh nan y cũng như người chào đời được dự báo khó có thể sống sót đều có quyền được chào đón, chăm sóc, bảo bọc bằng tình cảm. Giáo hội phản đối việc kéo dài trị liệu khi không có hy vọng, nhưng cũng nhắc lại như một giáo huấn chắc chắn rằng an tử là một tội ác chống lại sự sống con người. Bất kỳ sự hợp tác trực tiếp nào và một hành động như vậy đều là một tội trọng, và không một cơ quan có thẩm quyền nào có thể áp đặt hoặc cho phép một cách hợp pháp. Tài liệu khẳng định giá trị bất khả xâm phạm của sự sống và nêu lên những trở ngại làm lu mờ giá trị thiêng liêng của sự sống, đồng thời yêu cầu trợ giúp cho các gia đình đang chăm sóc những bệnh nhân cuối đời. Bên cạnh đó, tài liệu cũng nói về việc không thể từ chối chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng và nước cho những người sống tình trạng thực vật, các thai nhi và trẻ em bệnh tật. Cuối cùng, tài liệu nói về quyền phản đối lương tâm, rằng các nhân viên y tế có nghĩa vụ và quyền phản đối lương tâm, chống lại những điều trái với đạo đức. Kính mời quý vị nghe tóm tắt nội dung của tài liệu trong mục sinh hoạt giáo hội của chương trình.
Đức Hồng y Parolin gửi sứ điệp video đến khóa họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Vatican. Ngày 21 tháng 9, Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gửi một sứ điệp video đến khóa họp cấp cao của Liên Hợp Quốc nhân kỷ niệm 75 năm thành lập của tổ chức này, đề cao vai trò và các hoạt động của tổ chức.
Trong sứ điệp, Đức Hồng y Parolin khẳng định sự ủng hộ của Tòa Thánh đối với Liên Hiệp Quốc và đề cao vai trò của tổ chức này. Ngài nhấn mạnh rằng, trong 75 năm qua, Liên Hiệp Quốc được các dân tộc trên thế giới xem như là nguồn hy vọng cho hòa bình thế giới và hòa hợp giữa các quốc gia. Theo Đức Hồng y, những mong ước của các nước về việc chấm dứt chiến tranh và xung đột, tôn trọng hơn phẩm giá con người, giảm bớt nghèo đói và sự tiến bộ của công lý là biểu hiện sự kỳ vọng rằng Liên Hiệp Quốc không chỉ khẳng định những lý tưởng trên đó mà nó được thành lập, mà còn làm việc với quyết tâm ngày càng cao hơn để biến những lý tưởng này thành hiện thực trong cuộc sống của mọi người. Kể từ khi được nhìn nhận là quốc gia quan sát viên vào năm 1964, Tòa Thánh luôn ủng hộ và thể hiện vai trò tích cực của mình tại Liên Hiệp Quốc. Đức Hồng y nhắc lại rằng các vị giáo hoàng kế tiếp nhau đến phát biểu tại tổ chức này và kêu gọi nó trở thành trung tâm đạo đức, nơi mọi quốc gia cảm thấy như nhà của mình, nơi các gia đình được tụ họp và nơi cộng đồng quốc tế, trong tinh thần huynh đệ và liên đới, cùng nhau phát triển các giải pháp đa phương cho các thách đố toàn cầu. Đức Hồng y đề cao các hoạt động phục vụ của Liên Hiệp Quốc trong các lĩnh vực thăng tiến luật pháp và công lý, cứu trợ nghèo đói, bảo vệ ngôi nhà chung và phát triển một thế giới phát triển con người toàn diện, bảo vệ nhân quyền, bao gồm quyền sống và tự do tôn giáo, chấm dứt chiến tranh và hàn gắn bạo lực. Tuy nhiên, Ngài cũng lưu ý rằng Liên Hiệp Quốc vẫn còn những thách đố cũng như những thất bại khi không thực hiện lý tưởng của mình, khi để lợi riêng thắng vượt ích chung. Do đó, tổ chức này cũng luôn cần làm sống lại tinh thần nguyên thủy để biến các nguyên tắc và mục đích của hiến chương trở thành của mình trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.
Bộ Giáo lý Đức tin phê bình lời kêu gọi rước lễ chung giữa Tin lành và Công giáo.
Vatican, trong lá thư đề ngày 18 tháng 9, gửi đến Đức cha Gail Basing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Bộ Giáo lý Đức tin đã phê bình lời kêu gọi của các thần học gia Đức về việc rước lễ chung giữa các tín hữu Tin Lành và Công giáo.
Vào tháng 9 năm 2019, nhóm nghiên cứu đại kết của các thần học gia Tin Lành và Công giáo đã đưa ra tài liệu dài 57 trang có tựa đề Cùng nhau bên bàn tiệc của Chúa. Tài liệu cố vỏ việc lãnh nhận thánh thể chung giữa tín hữu Công giáo và Tin Lành dựa trên những đồng thuận đại kết trước đây về thánh thể và các thừa tác vụ. Trong thư được ký bởi Đức Hồng Y Louis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Tổng giám mục Giacomo Morandi, Tổng thư ký của Bộ, Thánh Bộ nói rằng đề xuất này không phù hợp với cách hiểu của người Công giáo về giáo hội, bí tích thánh thể và bí tích truyền chức thánh. Thư được gửi kèm theo một ghi chú tín lý dài 4 trang. Bộ Giáo lý Đức tin nói rằng, vấn đề hiệp nhất về thánh thể và giáo hội, trong đó thánh thể giả định và mang lại sự hiệp nhất với sự hiệp thông của giáo hội và đức tin với Đức Giáo Hoàng và các giám mục. Vấn đề hiệp nhất ấy bị đánh giá thấp trong tài liệu nói trên. Những hiểu biết cần thiết về thần học và không thể thiếu về thần học thánh thể của Công đồng Vatican II vốn được chia sẻ rộng rãi với truyền thông chính thống, rất tiếc đã không được phản ánh đầy đủ trong bản đoan. Thánh Bộ nhấn mạnh rằng vẫn có những khác biệt quan trọng giữa các tín hữu Tin Lành và Công giáo trong việc hiểu về thánh thể và thừa tác vụ. Những khác biệt giáo lý vẫn còn quan trọng đến mức việc các tín hữu Tin Lành và Công giáo tham dự chung bàn tiệc của Chúa và thánh thể trong thời điểm hiện tại là không được chấp nhận. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin xác định tài liệu không thể được dùng như chỉ dẫn cho việc quyết định lương tâm của cá nhân về việc lãnh nhận thánh thể.
Nhà trọ của các dòng tu ở Roma gặp khó khăn.
Roma. Chủ tịch Hiệp hội các nhà trọ của các dòng tu ở Ý lo lắng về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và sức khỏe đối với các cơ sở đón khách du lịch và hành hương do các dòng tu quản lý. Ông kêu gọi những ai muốn đi du lịch hãy thực hiện một cử chỉ nhân ái bằng cách chọn những nhà trọ này.
Trong một tuyên bố nhân dịp Ngày Du lịch Thế giới sắp tới, ngày 27 tháng 9, khi một mô tả tình hình của khách sạn và các nhà trọ ở Ý, ông Fabio Rocchi, Chủ tịch Hiệp hội các nhà trọ ở Ý viết, giống như và còn hơn các cơ sở khác, các cơ sở đón tiếp khách hành hương và du lịch của các dòng tu đang gặp nhiều khó khăn. Ông Rocchi giải thích, ngoài tình trạng khan hiếm về số lượng khách và các chi phí cố định để duy trì hoạt động của các dịch vụ đón tiếp, các dòng tu còn bị thiếu hụt thu nhập đáng kể để hỗ trợ các hoạt động bác ái. Rõ ràng là các nhà trọ do các tổ chức tôn giáo điều hành chưa bao giờ hoạt động do chính họ, hay đơn giản là vì lợi nhuận. Nhưng đúng hơn, hoạt động của các nhà trọ này là để có thể hỗ trợ các vấn đề nghèo đói xã hội và kinh tế. Về thực tế hiện nay của các nhà trọ của các dòng tu, ông Rocky lấy làm tiếc vì mọi sự dường như đã dừng lại và các cơ sở này không biết liệu họ sẽ vượt qua khủng hoảng như thế nào và bằng cách nào. Ông kết luận, các dòng tu tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và hy vọng với lời kêu gọi này, những ai đến Ý sẽ đưa ra sự lựa chọn đạo đức khi cân nhắc nơi ở. Một cử chỉ thực sự cứu những người đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh không phải ngày mai, mà chính ngày hôm nay.
Caritas châu Phi và châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo hai châu lục hợp tác vì con người.
Roma, nhân ngày quốc tế hòa bình, Caritas châu Phi và châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Phi áp dụng một khuôn khổ mới cho mối quan hệ châu Âu và châu Phi, đặt con người vào trọng tâm của các nỗ lực hòa bình và an ninh.
Lo ngại về rủi ro của mối quan hệ đối tác trong tương lai được đánh dấu bằng cách tiếp cận từ trên xuống, Caritas châu Phi và châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo lấy cảm hứng từ chủ đề Ngày Quốc tế Hòa bình năm nay, cùng nhau định hình hòa bình và cam kết thực hiện các cách thức thiết thực xây dựng hòa bình qua các quá trình mang tính toàn diện. Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu lần thứ 6 dự kiến diễn ra tại Bruxelles trong hai ngày 28 và 29 tháng 10, nhưng hiện đã bị hoãn lại. Hội nghị sẽ đưa ra một tuyên bố chung, trong đó ưu tiên và hành động cụ thể cho quan hệ châu Âu-châu Phi trong vài năm tới, bao gồm cả lĩnh vực hòa bình và an ninh. Ông Albert Machica, thư ký điều hành Caritas châu Phi nói, để đặt mọi người vào trung tâm của các nỗ lực hòa bình và an ninh, cần phải vượt lên trên cách tiếp cận lấy nhà nước làm trung tâm, nhìn nhận năng lực của mọi người và xây dựng các chiến lược đầy khát vọng cho hòa bình và xây dựng khả năng phục hồi. Bà Maria Niman, Tổng thư ký Caritas châu Âu bày tỏ, nếu cả hai bên cam kết cùng nhau định hình hòa bình, các hành động trong khuôn khổ quan hệ đối tác châu Âu-châu Phi trong tương lai sẽ thành công trong việc giải quyết các vấn đề an ninh và giảm xung đột và bất ổn, điều đang làm suy yếu nghiêm trọng các nỗ lực phát triển trong việc xây dựng lại một thời kỳ hậu COVID-19. Cả Caritas châu Phi và châu Âu đều tin rằng đã đến lúc các cuộc đàm phán giữa châu Phi và châu Âu không chỉ là thảo luận về các vấn đề an ninh ở cấp nhà nước. Theo tổ chức Caritas của hai châu lục, quan hệ liên minh châu Âu-châu Phi cần dựa trên quan hệ đối tác nhiều bên liên quan đến xã hội dân sự và các bên khác, không chỉ là quan hệ giữa các chính phủ hoặc các tổ chức liên chính phủ. Điều này đặc biệt phù hợp cho việc xây dựng hòa bình là một quá trình tổng thể đòi hỏi phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đầu tư vào việc ngăn ngừa xung đột cấp cộng đồng và gắn kết xã hội. Việc xây dựng hòa bình cũng đòi hỏi những nỗ lực quan trọng nhằm xóa bỏ tình trạng nghèo đói cùng cực và duy trì pháp quyền. Ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập năm 1981 và vào năm 2001, Đại hội đồng đã chỉ định ngày này là thời gian bất bạo động và ngừng bắn. Trong ngày này, Liên Hợp Quốc mời gọi tất cả các quốc gia và người dân tôn trọng việc chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến hòa bình. Theo Liên Hợp Quốc, năm nay, hơn bao giờ hết, chúng ta thấy rõ chúng ta không phải là kẻ thù của nhau. Đúng hơn, kẻ thù chung của chúng ta là một loại virus không mệt mỏi, đe dọa sức khỏe, an ninh và lối sống của chúng ta. COVID-19 đã khiến thế giới rơi vào tình trạng rối loạn và buộc chúng ta nhớ rằng những gì xảy ra ở một phần của hành tinh có thể ảnh hưởng đến mọi người ở khắp mọi nơi.
Sứ vụ gặp gỡ, đối thoại, cầu nguyện trong một ngôi nhà di sản của một linh mục quá cố tại Indonesia.
Semarang. Sau những nỗ lực đấu tranh, Tổng giáo phận Semarang đã đưa ngôi nhà của cố linh mục Gregorius Utomo tặng cho giáo phận trở về theo đúng ước nguyện của cha, một ngôi nhà dành cho sứ vụ gặp gỡ, đối thoại và cầu nguyện.
Trước khi qua đời, cha Gregorius Utomo, một linh mục được quý mến của giáo hội Indonesia, đã bày tỏ ý muốn tặng ngôi nhà, di sản của gia đình cha ở làng Reyoso Java cho Tổng giáo phận Semarang. Nhưng theo cha Endra Wijayanto, người đứng đầu Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận Semarang cho biết, ý muốn của cha Gregorius Utomo đã bị một số người Hồi giáo phản đối và cố tình ngăn chặn thủ tục hợp pháp hóa việc trao tặng này. Trước tình hình tế nhị này, chính quyền đã cấm các hoạt động thờ phượng trước đó vẫn được cử hành trong ngôi nhà di sản và đòi giáo hội phải trình những giấy tờ chuyển nhượng cần thiết. Sau đó, mặc dù giáo hội đã cung cấp tất cả các giấy tờ hợp lệ, giấy phép vẫn không được cấp. Năm vừa qua, một nhóm người biểu tình đã đến chặn một nhóm người Công giáo có ý định tổ chức các cuộc họp và cầu nguyện. Sau đó, cha Wijayanto đã tổ chức một phong trào một cách hợp pháp và nhờ sự tư vấn và giúp đỡ của các phong trào Hồi giáo như Nadatul Ulama, ngôi nhà chính thức trở thành tài sản của giáo phận và được cấp phép sở hữu. Giờ đây, di sản đã trở thành một trung tâm văn hóa và tinh thần, một nơi biểu tượng của hòa bình, sự chung sống liên tôn. Ngôi nhà có thể được sử dụng cho các tín đồ của tất cả các tôn giáo cho các sự kiện văn hóa, các cuộc họp liên tôn giáo, các hoạt động tinh thần và xã hội, những hoạt động mà cha Utomo đã luôn yêu mến trong suốt cuộc đời. Cha Wijayanto nói, mặc dù kết thúc tích cực, nhưng vụ việc này cho thấy ở Indonesia đôi khi trở ngại không chỉ đến từ các nhóm cực đoan, mà còn do bộ máy quan liêu thực hành thiên vị và áp dụng chúng cho các vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, hôm nay giáo hội địa phương rất hài lòng vì di sản của cha Utomo sẽ được tôn trọng và sứ mạng đối thoại và hòa bình của ngài có thể được tiếp tục.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ăn tử luôn là một tội ác chống lại sự sống, không thể chữa được không có nghĩa là không thể chăm sóc.
Kính thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe trong bản tin, Bộ Giáo lý Đức tin vừa công bố tài liệu Samaritanus Bonus, người Samaria nhân hậu, trong đó tái lên án mọi hình thức thường được gọi là cái chết êm dịu hay an tử và trợ tử. Sau đây chúng tôi xin trình bày tóm tắt nội dung của tài liệu. Tính thời sự của văn kiện người Samaria nhân hậu. Bản văn tái khẳng định lập trường đã được giáo hội nhiều lần trình bày về chủ đề này. Nó trở nên cần thiết vì càng ngày càng có nhiều tin tức về vấn đề trợ tử và vì sự mở rộng của luật pháp, ngày càng nhiều quốc gia cho phép áp dụng an tử và hỗ trợ tự tử cho những người bị bệnh nặng và cho cả những người đơn độc hoặc có vấn đề về tâm lý. Mục đích của lá thư là cung cấp những chỉ dẫn cụ thể để hiện thực hóa sứ điệp của người Samari nhân hậu. Ngay cả khi việc chữa lành bệnh là không thể hoặc không thể xảy ra, thì việc đồng hành về mặt chăm sóc y tế, tâm lý và tâm linh là một nghĩa vụ không thể chối bỏ, vì làm ngược lại sẽ là hành động bỏ rơi người bệnh một cách vô nhân đạo.
Không thể chữa lành nhưng không bao giờ không thể chăm sóc. Hãy chữa lành nếu có thể, hãy luôn chăm sóc. Những lời này của Đức Gioan Phaolô II giải thích rằng không thể chữa lành không bao giờ đồng nghĩa với không thể chăm sóc. Chăm sóc cho đến cùng, ở bên bệnh nhân, đồng hành với họ bằng cách lắng nghe họ, làm cho họ cảm thấy được yêu thương và quý mến là những gì có thể tránh được sự cô đơn, sợ hãi đau khổ và cái chết, và hậu quả là tuyệt vọng. Đó là những yếu tố mà ngày nay là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến yêu cầu an tử hoặc trợ tử. Đồng thời, tài liệu nhấn mạnh rằng thường xuyên có những vụ lạm dụng bởi chính các bác sĩ bị tố cáo rằng đã lấy đi mạng sống của những người không bao giờ muốn áp dụng an tử cho chính họ. Toàn bộ tài liệu tập trung vào ý nghĩa của đau đớn và đau khổ dưới ánh sáng của phúc âm và sự hy sinh của Chúa Giêsu. Người ta chỉ có thể chịu đựng được đau khổ trong cuộc sống khi có hy vọng, và hy vọng mà Chúa Kitô truyền cho người đau khổ là sự hiện diện gần gũi thực sự của người. Chăm sóc giảm đau là không đủ nếu không có ai ở bên cạnh bệnh nhân và chứng tỏ cho họ giá trị độc nhất vô nhị của họ, giá trị bất khả xâm phạm của sự sống. Thư của Bộ Giáo lý Đức tin khẳng định, giá trị bất khả xâm phạm của sự sống là một chân lý cơ bản của quy luật đạo đức tự nhiên và là nền tảng thiết yếu của trật tự pháp lý. Giống như không thể chấp nhận người khác là nô lệ của chúng ta, ngay cả khi họ yêu cầu chúng ta, thì người ta cũng không thể trực tiếp lựa chọn tấn công sự sống của một con người, ngay cả khi họ yêu cầu. Giết chết một bệnh nhân yêu cầu được chết không có nghĩa là công nhận quyền và đánh giá cao sự tự chủ của họ, nhưng trái lại, nó có nghĩa là coi thường giá trị của tự do, bị điều kiện hóa mạnh mẽ bởi bệnh tật và đau đớn và giá trị của sự sống của họ. Khi làm như vậy, người ta thay Chúa quyết định giờ phút của cái chết. Vì lý do này, việc phá thai, cố ý trợ tử và tự sát phá hỏng nền văn minh nhân loại, làm cho những người thực hiện những việc này bị mất đi sự tôn trọng hơn cả những người chịu những hành động này, và làm tổn hại rất nhiều đến vinh quang của đấng tạo hóa.
Những trở ngại làm lu mờ giá trị thánh thiêng của sự sống. Tài liệu đề cập đến một số yếu tố hạn chế khả năng đón nhận giá trị sự sống. Đầu tiên là việc sử dụng một cách phiến diện khái niệm cái chết xứng đáng khi liên kết nó với chất lượng cuộc sống, với quan điểm nhân học thực dụng. Sự sống được coi là xứng đáng chỉ khi có một số đặc điểm tâm lý hoặc thể lý. Một trở ngại thứ hai là sự hiểu sai về lòng trắc ẩn. Lòng nhân ái đích thực của con người không bao gồm việc gây ra cái chết, nhưng ở việc chào đón người bệnh, nâng đỡ họ bằng cách đem đến cho họ tình cảm và phương tiện để giảm bớt đau khổ. Một trở ngại khác nữa đó là sự gia tăng của chủ nghĩa cá nhân, gốc rễ của căn bệnh tiềm ẩn nhất của thời đại chúng ta, sự cô đơn. Đứng trước các luật lệ cho phép an tử, đôi khi nảy sinh những tình trạng tiến thoái lưỡng nan liên quan đến đặc tính luân lý của các hành vi. Trong thực tế, đó không chỉ là những hành vi cần có để chăm sóc người bệnh, chẳng hạn như tiếp nước và cho người bệnh ăn trong tình trạng hôn mê không có triển vọng hồi phục. Huấn quyền của giáo hội. Đối mặt với sự phổ biến của phác đồ y tế về giai đoạn cuối của cuộc sống, sự lạm dụng quan điểm về an tử đang bị tố cáo rộng rãi hiện nay mà không hỏi ý kiến bệnh nhân hoặc gia đình là điều đáng lo ngại. Vì lý do này, tài liệu khẳng định như một giáo huấn quyết định rằng an tử là một tội ác chống lại sự sống con người, một hành vi tự bản chất là xấu xa trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào. Do đó, bất kỳ sự hợp tác về hình thức hoặc vật chất trực tiếp nào cũng đều là tội trọng chống lại sự sống con người mà không có thẩm quyền nào có thể áp đặt hoặc cho phép một cách hợp pháp. Do đó, những người phê chuẩn luật về an tử và trợ tử là đồng lõa với tội trọng và phạm tội gây rắc rối vì những luật này góp phần làm biến dạng lương tâm, thậm chí của các tín hữu. Do đó, giúp đỡ tự tử là một sự hợp tác thái quá và một hành động bất hợp pháp. Việc áp dụng an tử vẫn không thể được chấp nhận, ngay cả khi sự tuyệt vọng hoặc đau khổ có thể giảm nhẹ và thậm chí không quy trách nhiệm cá nhân cho người yêu cầu nó. Do đó, đây luôn là một lựa chọn sai lầm, và các nhân viên y tế không bao giờ có thể cộng tác thực hiện bất kỳ hành động an tử nào, dù đương sự yêu cầu, huống chi là người thân của họ. Do đó, các luật hợp pháp hóa an tử là không đúng. những lời cầu xin của những bệnh nhân bệnh nặng cầu xin cái chết không được hiểu như là một biểu hiện của một ý muốn thực sự muốn chết, mà là một lời cầu xin giúp đỡ và tình cảm.
Không cố điều trị khi không thể tránh khỏi cái chết. Tài liệu giải thích rằng, bảo vệ phẩm giá của cái chết có nghĩa là loại trừ sự dự đoán về cái chết cũng như sự trì hoãn nó bằng cái gọi là ngoan cố điều trị, được thực hiện bởi phương tiện y học hiện đại, có thể trì hoãn cái chết một cách nhân tạo mà trong một số trường hợp bệnh nhân không nhận được một lợi ích thực sự. Và do đó, trước một cái chết không thể tránh khỏi, việc quyết định từ bỏ các phương pháp điều trị chỉ dẫn đến kéo dài tuổi thọ một cách bấp bênh và đau đớn là điều chính đáng, nhưng không gián đoạn những chăm sóc bình thường mà bệnh nhân phải được có. Do đó, việc từ bỏ các phương tiện đặc biệt và không cân xứng là thể hiện sự chấp nhận thân phận con người khi đối mặt với cái chết, nhưng cung cấp thức ăn và nước uống phải được đảm bảo hợp lý bởi vì sự chăm sóc cơ bản một con người phải nhận được là cung cấp thực phẩm, chất lỏng cần thiết. Điều quan trọng là các giai đoạn dành riêng cho chăm sóc giảm đau, một công cụ quý giá và không thể thiếu để đồng hành cùng bệnh nhân. Việc áp dụng các phương pháp điều trị này làm giảm đáng kể số người yêu cầu an tử. Trong số các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, không bao giờ có thể bao gồm khả năng an tử hoặc trợ tử. Tài liệu cũng bao gồm sự hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và gia đình của họ. Giúp đỡ gia đình. Trong điều trị, cần thiết để bệnh nhân không cảm thấy mình là gánh nặng, nhưng để họ có sự gần gũi và yêu thương của những người thân yêu của mình. Trong nhiệm vụ này, gia đình cần sự trợ giúp và phương tiện đầy đủ. Do đó, điều cần thiết là các quốc gia thừa nhận chức năng xã hội cơ bản và nền tảng của gia đình và vai trò không thể thay thế của nó trong lĩnh vực này bằng cách cung cấp các nguồn lực và cấu trúc cần thiết để hỗ trợ nó. Chăm sóc trước khi sinh và nhi khoa. Ngay từ khi được thụ thai, những đứa trẻ bị dị tật hay bất cứ dạng bệnh lý nào là những bệnh nhi nhỏ bé mà y học ngày nay luôn có thể hỗ trợ và đồng hành theo cách trân trọng sự sống. Lá thư giải thích rằng, trong trường hợp mắc các bệnh lý trước khi sinh mà chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong trong một thời gian ngắn và trong trường hợp không có các liệu pháp có khả năng cải thiện tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ này, thì chúng không nên bị bỏ rơi không được sự trợ giúp. Nhưng chúng phải được đồng hành cho đến khi chết tự nhiên mà không bị ngừng cung cấp dinh dưỡng và nước. Những từ này cũng có thể được dùng để chỉ một số tin tức thời sự gần đây. Tài liệu cũng lên án việc sử dụng việc chẩn đoán trước khi sinh đôi khi gây ám ảnh và nền văn hóa thù địch với tình trạng khuyết tật thường dẫn đến việc lựa chọn phá thai, điều vốn không bao giờ là hợp pháp.
Đưa vào hôn mê sâu. Để giảm đau cho người bệnh, liệu pháp giảm đau sử dụng các loại thuốc có thể gây mất ý thức. Giáo hội khẳng định tính hợp pháp của thuốc an thần như là một phần của phương pháp điều trị dành cho bệnh nhân để những giây phút cuối đời có thể đến trong sự bình an nhất có thể. Điều này cũng đúng trong trường hợp các phương pháp điều trị đưa người bệnh đến gần với giờ chết, dùng thuốc an thần giảm đau đưa vào hôn mê sâu trong giai đoạn cuối, luôn luôn trong mức độ có thể với sự đồng ý của bệnh nhân. Nhưng thuốc an thần là không thể chấp nhận được nếu nó được sử dụng để gây ra cái chết trực tiếp và cố ý. Trạng thái thực vật hoặc có ý thức tối thiểu. Suy nghĩ cho rằng những người còn tự thở nhưng không còn ý thức là dấu hiệu cho thấy họ không còn là một con người với tất cả phẩm giá của họ là suy nghĩ luôn luôn sai lầm. Ngay cả trong tình trạng thiếu ý thức dai dẳng được gọi là trạng thái thực vật hoặc trạng thái ý thức tối thiểu, bệnh nhân phải được công nhận giá trị của mình và được hỗ trợ chăm sóc đầy đủ, có quyền được cung cấp dinh dưỡng và nước. Tài liệu thừa nhận rằng, ngay cả khi trong một số trường hợp, các biện pháp này có thể trở nên không cân xứng bởi vì chúng không còn hiệu quả hoặc do các phương tiện để thực hiện chúng tạo ra gánh nặng quá mức. Văn bản cho rằng, cần phải cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các thành viên trong gia đình trong việc mang gánh nặng kéo dài khi hỗ trợ người bệnh trong tình trạng thực vật. Sự phản đối của lương tâm. Cuối cùng, lá thư yêu cầu lập trường rõ ràng và thống nhất từ phía các giáo hội địa phương về những vấn đề này và mời gọi các cơ sở y tế công giáo làm chứng tá, hạn chế các hành vi rõ ràng là trái với đạo đức. Các luật chấp thuận an tử không tạo ra các nghĩa vụ lương tâm, nhưng nêu ra một nghĩa vụ nghiêm túc và chính xác để chống lại chúng thông qua sự phản đối của lương tâm. Bác sĩ không bao giờ chỉ là người thi hành ý muốn của bệnh nhân, nhưng luôn giữ quyền và nghĩa vụ chủ ý không làm những điều trái với điều tốt lành luân lý được lương tâm nhận thấy. Mặt khác, cần nhắc lại rằng không tồn tại quyền tự ý định đoạt tính mạng của mình, vì vậy không nhân viên y tế nào có thể là người giám hộ thực hiện một quyền không tồn tại. điều quan trọng là các bác sĩ và nhân viên y tế phải được đào tạo để có sự đồng hành Kitô giáo đối với người hấp hối, như các sự kiện kịch tính gần đây liên quan đến dịch COVID-19 đã cho thấy. Đối với những người yêu cầu an tử, sự đồng hành thiêng liêng và bí tích cần là một sự gần gũi luôn luôn mời gọi hoán cải, nhưng không được có cử chỉ nào bên ngoài có thể bị hiểu là đồng thuận với an tử, ví dụ như ở lại, hiện diện trong giây phút trợ tử được thực hiện. Sự hiện diện này chỉ có thể được hiểu là sự đồng lõa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Jesus Carvalho, người được ơn khỏi bệnh ung thư máu.
Jesus Carvalho, 36 tuổi, sống ở Córdoba, Tây Ban Nha, cùng với vợ và con trai 7 tuổi. Anh lớn lên ở một ngôi làng gần thành phố và là người trẻ nhất trong gia đình có 4 người con. Là thầy giáo dạy ngôn ngữ và văn học ở trường công lập. Cuộc sống của anh có vẻ bình thường, nhưng nó thật sự không bình thường khi Carvalho còn nhỏ. Khi mới 1 tuổi rưỡi, anh được chẩn đoán bị bệnh ung thư máu, một căn bệnh nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao. Còn quá trẻ, anh đã nhận được một phác đồ điều trị rất mạnh, nhưng cơ thể của anh vẫn không đáp ứng như những đứa trẻ khác. Carvalho kể lại, tóc của tôi không bị rụng và tôi không bị suy giảm sức sống, trong khi nhiều bệnh nhi như tôi phải chịu đựng những hậu quả không thể tránh được. Nhưng các cuộc xét nghiệm cho thấy phương pháp điều trị không hiệu quả. Cuối cùng, bệnh ung thư cũng thuyên giảm, nhưng Carvalho bị tái phát nghiêm trọng khi anh lên 4 tuổi. Cha mẹ anh đã chiến đấu với Thiên Chúa. Việc cấy ghép tủy xương được đánh giá là quá nguy hiểm. Vào thời điểm bị bỏ rơi, tuyệt vọng và chịu thua, cha của anh đã đến nhà thờ, đứng trước nhà tạm và tượng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và thưa với Chúa và Đức Mẹ. Nếu đây là ý Chúa, con sẽ để con của con ra đi. Nhưng nếu con của con vẫn tiếp tục sống, nó sẽ được dành để phục vụ Chúa. Mọi việc đã xảy ra rất nhanh chóng. Chỉ trong vòng 2 tiếng, họ đưa cậu bé vào xe đến phòng cấp cứu của bệnh viện để làm xét nghiệm. Bác sĩ thì rất ngạc nhiên nói, các xét nghiệm cho thấy bệnh ung thư đang thuyên giảm. Thêm vào đó, Carvalho nói, khi tôi 8 tuổi, bác sĩ đã cắt bỏ khối u bạch huyết ở cổ tôi mà họ chưa từng thấy. Tôi đã sống với khối u này trong 4 năm mà không có triệu chứng nào. Các bác sĩ cho rằng sự kiện này là do sự trao đổi chất của trẻ em thay đổi rất nhanh và không thể đoán trước được. Gia đình Carvalho thì nghĩ rằng kết quả xét nghiệm mà chúng tôi nhận được chính là hoa trái của cầu nguyện. Suy nghĩ như thế làm cho việc được chữa lành của tôi mang tính siêu nhiên. Carvalho sẽ không biết trường hợp hy hữu của mình cho đến nhiều năm sau đó. Anh nói, cha mẹ tôi vì muốn tốt nên đã làm cho tôi tin rằng tôi là một đứa trẻ bình thường. Carvalho chỉ biết tất cả sự thật về căn bệnh của mình khi anh 14 tuổi. Đó là một thời điểm tạo nên bước ngoặt trong đời anh. Anh luôn có câu hỏi, tôi đang làm gì trên thế giới này? Chúa muốn gì nơi tôi? Carvalho tìm kiếm câu trả lời và ở tuổi 17, anh được mời dự một khóa tĩnh tâm. Ở đó, anh cầu nguyện trong một nhà nguyện, nơi anh có một trải nghiệm đã làm thay đổi hướng đi của cuộc đời mình. Trong lúc cầu nguyện, tôi đã có một cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng với Chúa Giêsu. Tôi cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy mình và thay đổi cuộc đời. Kể từ đó, tôi xác tín rằng Đức Kitô đang sống và tôi có một sứ mạng. Carvalho chưa bao giờ có bạn gái, vì vậy anh bắt đầu nghĩ về ơn gọi tu trì. Năm sau, anh trở lại tĩnh tâm và hỏi ý kiến một linh mục. Ngài nói với anh, Thiên Chúa có thể làm bạn ngạc nhiên trong kỳ tĩnh tâm này. Cũng vào tối hôm đó, ở tuổi 18, trong bầu khí thinh lặng của những ngày tĩnh tâm, anh gặp một cô gái, người ngồi trước mặt anh trong bữa tối. Và 7 năm sau, cô ấy trở thành vợ của anh. Hôn lễ của họ được tổ chức ở nhà nguyện nơi họ cùng tham dự tĩnh tâm trước đó. 11 năm sau, Carvalho cùng với vợ là Paloma nhận định rõ sứ mạng của mình. Thiên Chúa muốn tôi ở đây cho ai đó hoặc cho điều gì đó. Tôi ra đi vì tôi biết rằng tôi sẽ gặp Chúa Giêsu. Carvalho nói. Câu chuyện của anh không kết thúc ở đây. Khi không dạy ở các lớp ở trường, anh sáng tác và thu băng các bài hát công giáo. Gia đình và đức tin của anh đã dẫn anh đến sứ vụ này. Anh nói, trong gia đình, anh em tôi đều chơi guitar, còn ở nhà chúng tôi thường xuyên ca hát. Tôi đã bắt đầu chơi guitar ở ca đoàn giáo xứ khi tôi còn trẻ. Ở tuổi 17, và sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, tôi bắt đầu sáng tác nhạc. Một người bạn yêu cầu tôi ghi lại một cuốn băng và anh ấy đã chuyển nó cho người khác. Tôi được mời chơi trong buổi hòa nhạc, sau đó lại được yêu cầu chơi trong giáo xứ, và cuối cùng tôi đã hát ở Milan với Đức Thánh Cha vào năm 2012 với sự có mặt của hàng triệu người, hát ở Krakow tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Panama. Nhìn bên ngoài, mọi người không thể biết anh không có một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, anh đã khám phá ra ý nghĩa của nó và tìm thấy sứ mạng của mình trong thế giới mà anh đã cống hiến hết mình cho sứ mạng đó. Âm nhạc là niềm đam mê của anh, nhưng đối với anh, gia đình còn quan trọng hơn. Anh thích tôn vinh Thiên Chúa qua âm nhạc. Năng khiếu cần được phát huy và được dùng để phục vụ Thiên Chúa. Khi kết hôn, chúng tôi thấy rằng đây là sứ mạng của gia đình tôi. Nhưng tôi sẽ không thay đổi đời sống của mình để dành trọn thời gian cho việc biểu diễn. Tôi có nên hy sinh gia đình cho ước mơ cá nhân của tôi không? Không bao giờ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.